Một, những triệu chứng. Tất cả các tác giả đều nhất trí với Geisel và Amatruder về nhận định là việc cách ly mẹ đến cuối tháng thứ nhất chưa có gì xảy ra. Nói chung, chỉ sau 3 tháng mới có những triệu chứng khác thường, giảm hứng thú và năng lực phản ứng, trong cư xử thiếu hòa nhập, bắt đầu có sự chậm trễ khác nhau, nổi bật về các tư thế bò hay ngồi, sợ hãi quá đáng trước người lạ. Trước tháng thứ 6, với điều kiện đứa bé ở nhi viện một thời gian, người ta ghi một bệnh cảnh lâm sàng mà Beckwin đã xác định: thờ ơ, héo hon, xanh xao, ít động đậy, biếng ăn, không lên cân, mặc dầu chế độ ăn đó là hoàn toàn thỏa mãn ở môi trường gia đình, đi ngoài nhiều lần, ngủ kém. Về mặt tâm lý, đứa trẻ tỏ vẻ đau khổ quá trầm lặng, thiếu chủ động, không đáp lại những kích thích bên ngoài, mỉm cười, phát âm. Spix và Wow gọi đó là sự trầm cảm tuổi bế bồng. Trong 6 tháng tiếp theo, cho đến 12 đến 15 tháng, đứa bé không thể thích ứng với hoàn cảnh mới, thể hiện chậm nói rất đặc trưng của hội chứng này. Những sự chậm trễ trong năm thứ 2 và tiếp theo còn biểu hiện ở nhiều sự quan sát nữa. Những kết quả khách quan hơn được ghi nhận qua việc sử dụng nhiều thang biểu và test khác nhau. Spix đã đo một cách chính xác nhờ những test trẻ thơ của Hedgen và Wow về sự chậm phát triển của trẻ ở cô nhi viện đã nghiên cứu. Chỉ số phát triển QD ban đầu trung bình là 124, tụt xuống 72 sau 1 năm, còn 45 sau năm thứ 2, và Spix có nhận xét là trẻ 2 năm mà chỉ tương ứng với trẻ 10 tháng về mặt tâm lý và có thể coi là ngu đần. Trong phòng nuôi trẻ ở trại giam, trẻ được nghiên cứu song song với trẻ ở nhi viện và trong hai nhóm trẻ so sánh ở tất cả các mặt với trẻ ở cô nhi viện và phòng nuôi trẻ nhưng sống ở gia đình, thì QD trung bình thực tế giữ mức bình thường trong cùng khoảng thời gian như trên. Những nhận xét trên được nhiều tác giả ở các nước khác nhau khẳng định. Gind ở Viên đã ghi từ năm 1937 về những trẻ ở Viên quá 6 tháng có QD kém 10 điểm so với những trẻ ở gia đình. Goldaf thấy sự chênh lệch là 28 điểm. Simonson ở Copenhagen 9 điểm, ở Pháp, Rudinesco và Appel nhận thấy ở trẻ từ 1 đến 4 tuổi đã ở nhi viện ít nhất 2 tháng có QD trung bình 59 so với 95 ở nhóm trẻ kiểm tra và QD của trẻ giảm tùy theo thời gian ở nhi viện. Từ năm thứ 2 trở đi, việc phân tích những yếu tố khác nhau của sự chậm phát triển càng dễ hơn. Hoạt động bị tác động mạnh, nhất là việc học nói. Năng lực biểu lộ lời nói bị chậm hơn là năng lực hiểu. Thí dụ Spix và Wow quan sát ở 21 trẻ em từ 2 đến 4 tuổi ở nhi viện từ ấu thơ thì thấy chỉ có một em biết dùng câu, một em có vốn từ là 12 từ, 8 em có 3 đến 5 từ, 5 em có 2 từ, 6 em không nói được từ nào. Điều đó là do bị kìm hãm, đúng hơn là chậm trễ, vì những trẻ này có thể tiến bộ ngay khi đặt chúng trong những điều kiện thuận lợi. Năng lực thích nghi hoàn cảnh, tính xã hội bị ảnh hưởng ít hơn nhưng cũng thấy rõ nét, thể hiện sự rối loạn và thiếu mức độ. Dù gặp ai, những đứa trẻ này từ quá xuồng xã đến lo lắng và la hét in tai có thể không dứt được. Chúng bám lấy bất cứ ai một cách dễ dàng, thái quá, nhưng chỉ là bề ngoài. Người ta nghĩ là chúng dễ dàng quên mẹ, nhưng khi lo hãi, chúng lại gọi mẹ. Trong nhiều trường hợp khác, chúng tỏ ra vô cảm hoặc tỏ ra quá ngoan. Sự ngoan ngoãn, im lặng dễ nhận thấy trong một phòng có đông trẻ em, đôi khi làm cho một vài nhà trẻ tự hào, nhưng thực ra lại đáng lo ngại. Đứa trẻ quá ngoan không phải là đứa trẻ bình thường, huống hồ khi nhiều trẻ được tập hợp lại, phải coi là việc khác thường khi chúng đều ngoan tất cả cùng một lúc và trong suốt thời gian dài. Sau hết, người ta thường nhận rõ một thái độ từ chối thụ động, rầu rĩ. Trong tất cả những khó khăn về mặt tình cảm, thì sự thoái lui là cách trốn tránh dễ nhất đối với những trẻ đói tình cảm. Sự phát triển thần kinh cơ bắp ít bị nhiễu, đi, đứng khéo léo đôi tay. Tuy nhiên, 20 đứa trẻ trong số 21 trẻ của Spix không thể tự mặc quần áo, 12 trẻ không biết tự ăn bằng thìa, 6 trẻ không có thói quen sạch sẽ, còn 15 trẻ khác chỉ có thói quen từng phần, 5 trẻ tự đi được, 8 trẻ đi có người dắt, 8 trẻ khác không biết đi. Về cân nặng và tầm vóc cũng bị chậm phát triển. Trong 21 trẻ Spix đã nêu từ 2 đến 4 tuổi, chỉ có 3 trẻ có cân nặng bình thường và có 2 thân hình trẻ bình thường ở 2 tuổi. Nói cách khác, Spix nêu rõ thể chất bên ngoài của những trẻ em này chỉ bằng một nửa số tuổi của trẻ bình thường. Khả năng đề kháng đối với các sự nhiễm trùng và bệnh lây cũng giảm. Từ lâu người ta đã biết rằng một số bệnh nhiễm trùng mang tính chất trầm trọng hơn nhiều khi xảy ra ở tập thể trẻ em ở cô nhi viện chẳng hạn. Chắc chắn việc lây lan dễ dàng hơn, nhưng cũng có thể là hội chứng thiếu tình cảm mà những trẻ đó là nạn nhân cũng góp phần trách nhiệm. Trong kinh nghiệm nói trên, Spix đã quan sát một vụ dịch bệnh sởi trong cô nhi viện. Có 23 trẻ em chết trong số 88 em mắc bệnh, dầu công tác phòng bệnh và chăm sóc rất tốt. Ngoài ra, trái với thông lệ, trẻ dưới 18 tháng, 13%, tử vong ít hơn là những trẻ em lớn hơn, thiếu tình cảm mẹ con kéo dài, 40%. Ngoài ra, trong 91 trẻ được theo dõi ở cô nhi viện này, có 34 trẻ tử vong, 23 do sởi, chiếm 37% trong suốt quá trình 2 năm quan sát. Ngược lại, trong 3 năm rưỡi quan sát ở phòng nuôi trẻ, trong số 122 trẻ được theo dõi, không có trường hợp nào tử vong. Phải nói là không có dịch bệnh. Khi lục hồ sơ lưu trữ, các tác giả nhận thấy là trong 14 năm chỉ có 3 trường hợp tử vong ở phòng nuôi trẻ, một do sưng phổi và hai do hẹp môn vị. Theo Gieber, Kwasiorkor là một thứ bệnh lạ do thiếu ăn xảy ra đối với trẻ em châu Phi. Từ 1 đến 4 tuổi thì một nửa số trẻ mắc bệnh là những trẻ bị cách ly với mẹ và đưa đi xa gia đình, và tác giả nghĩ rằng phải coi bệnh này như một trong những phản ứng gây ra do quan hệ không tốt giữa mẹ con. 2. Ảnh hưởng của lứa tuổi. Chúng ta đã thấy là không có thay đổi đáng kể đối với trẻ ở nhi viện trong 2 đến 4 tuần đầu tiên mới đẻ, nhưng từ sau đó, khi chỉ thêm vài ngày, có thể xuất hiện triệu chứng. Dấu hiệu đặc trưng đầu tiên là không mỉm cười khi thấy khuôn mặt người khác. Spix và Wow. Tất cả những tác giả đều nhất trí công nhận rằng những sự cách ly lâu dài xảy ra trong 3 năm đầu tiên, đặc biệt là từ 6 đến 15 tháng đầu, là nặng nhất. Không một trẻ nào thoát khỏi những hậu quả tai hại. Hầu như những trẻ đã có mối liên hệ hòa hợp với mẹ cho đến 6 hay 9 tháng tuổi bị nặng hơn cả. Nhưng người ta nghĩ rằng những đứa trẻ khác đã bị thiếu tình cảm của mẹ rồi. Từ 3 đến 5 tuổi, những triệu chứng có thể còn xuất hiện, nhưng những trẻ em lúc này không còn chỉ chuyên sống trong hiện tại, không còn cảm tưởng bị bỏ rơi hoàn toàn nữa, và có thể tưởng tượng mơ hồ là một lúc nào đó mẹ nó sẽ trở về. Sự phát triển ngôn ngữ sơ đẳng cũng cho phép chúng có tiếp xúc xã hội tốt hơn. Sau 5 tuổi, những rối nhiễu hiếm dần và không nặng nữa, chỉ có phương diện tiến triển tình cảm biểu lộ những hậu quả tai hại của sự thiếu mẹ. Việc tản cư trẻ em trong chiến tranh thế giới thứ hai đã khẳng định điều này. Những trẻ em đã quá 5 tuổi chịu đựng khá hơn sự cách ly với mẹ nếu như có quan hệ với mẹ trước đó tốt. Điều này có thể hiểu như sau. Chúng tôi đã nói là trẻ em ở tình trạng không an toàn, tự cho mình có lỗi về tất cả những gì xảy ra ở nhà. Nó cho rằng việc nó phải vào nhi viện là một kiểu trừng phạt về những lỗi lầm tưởng tượng. Thế mà chủ yếu bà mẹ là người đem lại an toàn cho đứa trẻ nhỏ. Một đứa bé tự tin không coi việc xa gia đình như là một trừng phạt và bỏ rơi. Nó chấp nhận dễ dàng hơn những lý lẽ được người ta nói với nó. Làm sao có thể đòi hỏi điều đó ở đứa trẻ bé hơn? Trong hiểu biết của nó, chưa thể có những sắc thái khác nhau. Với trẻ thơ, có mẹ là an toàn, vắng mẹ là bị bỏ rơi và bất an. Như vậy, có thể tiên đoán một cách logic là mối nguy hiểm giảm khi trẻ được vào nhi viện lúc lớn tuổi hơn. Nhưng đó chỉ là một sơ đồ, có thể có những biến đổi tùy theo nhân cách của trẻ. giá trị tình cảm của môi trường nhi viện hay gia đình được thay thế.
3. Tiến triển, dự đoán, ngăn ngừa. Nếu hội chứng chỉ tác động đến trẻ trong thời gian xa mẹ thì chỉ hại một nửa. Nhưng giờ đây người ta xác nhận là trải qua một thời gian nào đó, nó có thể để lại trong thân thể, nhất là trong tâm trí trẻ, những dấu vết không thể xóa được. Spitz và Wolf cho rằng, trong năm đầu tiên, quan hệ của trẻ với mẹ không thể hạ thấp quá một mức nhất định về số lượng cũng như chất lượng, mà không chịu tai hại không sửa chữa được. Họ dựa trên sự kiện là một số trẻ em đã ở nhi viện có hại như đã nêu ở trên, sau đó được chuyển sang phòng trẻ lớn khi chúng 15 tháng, được tạo điều kiện rất thuận lợi về hoàn cảnh, không khí, đặc biệt là sự có mặt thường xuyên của các cô y tá. Nhưng cho dù như vậy, quá trình hư hại vẫn tiến triển. Họ kết luận rằng, hình như sự mất thăng bằng trong phát triển gây ra bởi những điều kiện bất lợi của môi trường trong những năm đầu tiên của trẻ thơ, gây nên một tác hại tâm thể không thể sửa chữa bằng các biện pháp thông thường. Nếu có thể chữa bằng trị liệu, thì cũng còn phải tìm kiếm. Theo họ, một sự thay đổi quyết định về chất lượng sau 3 tháng xa cách. Quá thời hạn này, việc chữa khỏi hoàn toàn và không để lại hậu quả sẽ không còn chắc nữa. Dự đoán bi đát của hội chứng sớm thiếu hụt tình cảm kéo dài đối với trẻ và những hậu quả chậm, may thay có thể giảm bớt một phần lớn trong chừng mực mà khi biết nguyên nhân cụ thể, người ta cố gắng giảm tác động của nó. Tất nhiên điều lý tưởng là đừng bắt con phải xa mẹ, và trong trường hợp không thể tránh được, hãy thu hẹp thời gian xa cách đến mức thấp nhất. Người ta phải ngạc nhiên về những biến đổi diễn ra khi trẻ được trở về với mẹ. Buckwin nêu một trường hợp đặc biệt rõ nét về một em bé sau khi nằm viện 2 tháng, thì ở 4 tháng tuổi cân nặng còn nhẹ hơn lúc mới sinh. Nó giống một ông già xanh xao, nhăn nheo, hơi thở yếu và nhẹ đến nỗi hầu như mỗi lúc có thể ngưng lại. 24 tiếng đồng hồ sau khi về nhà, nó mỉm cười và bắt đầu líu lo. Chế độ ăn không có gì thay đổi, tuy nhiên nó lên cân nhanh và cuối năm thứ nhất trở lại cân như trẻ bình thường và có dáng dấp của một trẻ bình thường. Nhưng không phải bao giờ cũng dễ dàng như vậy khi trẻ tiếp xúc với mẹ. Trẻ có thể tỏ nỗi oán giận bằng một phản ứng chống đối, thậm chí không nhận mẹ. Đối với mẹ, nó thể hiện những đòi hỏi quá đáng, ghen tức, có những cơn hờn dữ dội. Như thể nó vừa muốn lấy tình cảm lâu nay không được nhận, vừa muốn đảm bảo khỏi bị hẫn hụt lại. Những biểu hiện này, khi được mẹ và những người xung quanh thông cảm sẽ dần giảm đi. Nhưng nhiều khi lại bị mọi người hiểu sai. Trước cách xử sự lo hãi thật sự của đứa trẻ, người ta đáp lại bằng trừng phạt và cự tuyệt thẳng thừng với đứa trẻ đó. Nó dễ bị coi là mất dạy và không thể chịu đựng được. Thực ra là người ta thiếu kiên nhẫn cần thiết để chịu đựng nó. Thế là dẫn tới vòng luẩn quẩn càng làm tăng những khuynh hướng thoái lùi ở trẻ và sẽ biến nó thành một kẻ nhiễu tâm không có khả năng thích nghi với môi trường xung quanh và xây dựng những mối liên hệ yêu thương và trung thực. Nếu việc xa cách không thể tránh khỏi, có thể để một người bà con gần gũi nuôi dưỡng đứa bé hoặc một gia đình khác. Có những nhận xét rất chính xác của Goldfarb cho phép vừa tranh luận thuyết muốn đổ lỗi tất cả những rối nhiễu biểu hiện ở trẻ nuôi ở cô nhi viện cho một sự di truyền tai hại, vừa chứng minh làm sao sự thay đổi một tổ ấm thật có thể làm mất tác dụng một cách hiệu quả mối nguy hiểm cách ly mẹ con hoặc ngay tức khắc hoặc sau một thời gian ở nhi viện. Tác giả nói trên đã theo dõi một cách kiên trì và khách quan khoa học trong nhiều năm hai nhóm trẻ từ 10 đến 14 tuổi đã cách ly rất sớm với gia đình, từ khoảng 9 tháng tuổi. Nhóm trẻ thứ nhất được đặt vào một gia đình nuôi dưỡng từ khoảng 3 tuổi sau khi đã ở một nhi viện có cơ sở vật chất không có gì để chê, nhưng hầu như không có tiếp xúc tình cảm. Nhóm trẻ thứ hai được đưa thẳng từ nơi có mẹ đến gia đình khác nuôi dưỡng hẳn. Sự di truyền của những đứa trẻ này và của gia đình được nuôi dưỡng trẻ trong cả hai nhóm cũng có thể giống nhau. Như vậy, sự khác nhau có thể xuất hiện trong trạng thái tinh thần của trẻ chỉ có thể quy vào việc đặt nhóm trẻ thứ nhất vào nhi viện trong 3 năm đầu tiên của cuộc đời. Tất cả những ảnh hưởng của may rủi được loại trừ. Những trẻ sống ở cô nhi viện có chỉ số khôn QI thấp hơn so với những trẻ khác, 72 so với 92. Chúng có những rối nhiễu về ngôn ngữ, không có khả năng tập trung kết quả học tập ở trường kém. Test Rosecock chứng tỏ chúng không có khả năng khái niệm hóa, có thiên hướng về những câu trả lời tùy tiện và bịa đặt chuyện không kiểm soát được những phản ứng cảm xúc. Những nhận xét cũng tương tự về mặt tình cảm và cách xử sự thiếu trưởng thành về mặt xã hội, khó thích nghi với các quy tắc, kém hình thành ý thức tội lỗi khi vi phạm các quy tắc, khó thiết lập các quan hệ xã hội, không hòa nhập với các trẻ khác, sợ hãi, náo động, quá hiếu động, có nhu cầu tình cảm tha thiết, trái ngược với thờ ơ tình cảm mà nhiều tác giả đã nêu. Và nó chứng tỏ là không thể trao đổi tình cảm, đúng hơn là suy thoái thật sự về cảm xúc. Trong khi nhóm thứ hai, hầu hết trẻ em phát triển bình thường. Cũng có những trường hợp phải đưa trẻ vào viện vì thiếu mẹ không thể tránh khỏi, vì không có gia đình khác có thể nhận. Tuy nhiên, việc đưa vào viện cũng không phải luôn luôn là tai hại như người ta tưởng. Thực ra có những viện có hại hơn những viện khác. Sự khác nhau ở đây là có tạo ra được sự thay thế mẹ xứng đáng để biến đổi không khí tâm lý hiu quạnh thành nơi lưu trú chấp nhận được không? Spitz cho rằng người ta có thể gọi là mẹ những ai săn sóc trẻ như con đẻ của mình, cho trẻ hưởng tình mẹ. Những thái độ và giao lưu tình cảm bẩm sinh ở mỗi người phụ nữ và những cảm xúc đó được khơi dậy khi tiếp xúc với trẻ, cho dù người đó là mẹ đẻ, mẹ nuôi hay cô nuôi trẻ. Có cần phải nói rằng những đặc tính của cái tâm ở những người nuôi dạy trẻ là cơ sở của thành công. Cô y tá có trình độ chuyên môn cao nhất mà không yêu sâu sắc những đứa trẻ mà mình được giao phó. Thực ra, theo quan điểm nói trên, không được đánh giá tốt bằng một cô hộ lý bình thường có tình thương yêu tự nhiên. Tình yêu ở đây là điều kiện duy nhất của thắng lợi. Nhưng bên cạnh sự cần thiết về chất lượng, còn có vấn đề số lượng. Sự khích lệ của người mẹ là cơ sở của tất cả sự tăng trưởng và sự tiến bộ của trẻ. Người thay thế mẹ mà phải chia sẻ sự chăm sóc cho 7 đến 10 đứa trẻ thì có thể dành cho mỗi trẻ em một phần thời gian quá ít ỏi. Theo nhiều tác giả, trên thực tế phải dành một cô thay mẹ chăm một trẻ, một cô y tá cho mỗi trẻ ở tuổi đang bú. Đây là biện pháp nan giải, ngay chỉ về tài chính. Những điều nêu trên lên án chính sách lập ra những trại trẻ mồ côi mà ủng hộ chính sách đưa trẻ về các gia đình ngày càng tăng. Việc đưa vào cô nhi viện phải là sự bất đắc dĩ, cần thiết trong một số trường hợp như vào bệnh viện do bệnh nặng, trông nom tạm thời trong khi chờ đợi một gia đình nhận lâu dài. Theo Spence, thật đáng lo ngại là những trẻ ở cô nhi viện sau này trở thành cha mẹ như thế nào. Nếu gia đình là nơi duy trì nghệ thuật làm cha mẹ, thì cách phán xét cuối cùng những phương pháp giáo dục trẻ em, dù là ở gia đình, ở nhi viện, gửi về gia đình, phải chăng là thông qua việc đánh giá cách xử sự sau này khi làm cha mẹ ở những trẻ em đã được giáo dục từ những môi trường nói trên. Bốn lớn, những rối nhiễu chậm. Bên cạnh hội chứng sớm xảy ra đồng thời với việc thiếu vắng mẹ, Cũng cần phải kể đến những biểu hiện chậm về sau của việc thiếu tình cảm kéo dài ở trẻ, mà khi đã lớn lên hay đã trở thành người lớn, mang những dạng khác, những biểu hiện ở trẻ thời thơ ấu. Tuy vẫn là sự chuyển dịch tính chất không xóa nổi, những đau khổ về mặt tình cảm xảy ra lúc nhỏ. Sự ly tán gia đình thường xảy ra trong những trường hợp này, trùng hợp những hậu quả tai hại với sự thiếu mẹ. 1. Sự rối nhiễu cơ bản của tình cảm. Một hội chứng rất đặc trưng được tách ra trong những năm gần đây bởi nhiều tác giả ở các nước khác nhau, mà Bowlby là người đã tập hợp các công trình đã được công bố, nêu là sự nhất trí trong những kết luận của họ, chứng tỏ tính xác thực của sự khám phá của họ. Penden gọi là rối loạn về tâm bệnh trong ứng xử của trẻ. T. Levine gọi là bệnh về cảm xúc bắt nguồn từ những trạng thái không thỏa mãn sơ khởi, ở mức độ nghiêm trọng. Nhưng theo chúng tôi, tên gọi phù hợp và nêu rõ mối liên hệ chặt chẽ với hội chứng sớm. Hội chứng vắng mẹ là hội chứng chậm của sự thiếu hụt tình cảm kéo dài ở trẻ em. Điểm đặc trưng trước hết đó là rối loạn sâu sắc của tình cảm, từ đó làm cho những trẻ em này không có khả năng thiết lập những quan hệ xã hội bình thường. Hầu như tất cả các tác giả đều mô tả bằng những từ giống nhau như không có khả năng cho hoặc nhận tình cảm. Lowry, 1940. Không thể có liên hệ tình cảm chân thành. Bowlby. Khả năng thiết lập các mối liên hệ tình cảm rất hạn chế. Goldfarb, 1943. Những đứa trẻ này không được học giao lưu tình cảm, không có gì để cho và cũng không biết cho. Hệ quả logic của việc thiếu tình cảm, những quan hệ xã hội không có hoặc bị rối nhiễu sẽ là không bình thường. Tất cả các tác giả nhấn mạnh đến việc không thâm nhập nổi những trẻ em đó, rất khác với những trẻ co mình lại. Không thể nắm được chúng vì chúng không có gì đưa ra để nắm được. Chúng không che giấu vì chẳng có gì để mà che giấu. 2. Những rối loạn về cá nhân. L. Bender đã ghi thể nhuần của hội chứng này ở 5-10% số trong số 5.000 trẻ mà bà ta theo dõi ở bệnh viện Bellevue từ năm 1935 đến năm 1944. Bà đã nghiên cứu rất tỉ mỉ 10 trẻ em trong số đó trong 5 năm. Tất cả đều ở tình trạng nhi tính rất rõ, bất hạnh, không thể thích ứng với những trẻ khác ở trường hoặc ở các nhóm khác. Bà đã mô tả như sau. Những trẻ em này thể hiện ra là không có khả năng yêu hoặc có ý thức về lỗi lầm. Chúng không có lương tâm, chúng không thể thiết lập các mối liên hệ tình cảm, cho nên không thể nào áp dụng các biện pháp chữa hoặc sư phạm. Chúng không có khái niệm về thời gian, chúng không nhớ được kinh nghiệm đã qua, không rút ra được cái gì có lợi và không biểu lộ ra được động cơ về cách cư xử của chúng. Việc không có khái niệm thời gian là một nét nổi bật thiếu sót tổ chức trong cấu trúc nhân cách. Pequer, White, Rover và Cộng sự đã ghi được ở 14.000 trẻ em phạm pháp và bị bỏ rơi ở vùng ngoại ô Barcelona về sự giảm đáng kể của chỉ số khôn QI 20-40 điểm. So với những nhóm kiểm tra, tính tình thất thường, tập trung chú ý rất khó khăn, thiếu óc phê phán, thiếu ý niệm và thực tế khách quan không có khả năng trừu tượng hóa hoặc tư duy logic, sự chậm trễ trong phát triển ngôn ngữ. Goldfarb tóm tắt nhân cách của những trẻ em này là cư xử hung bạo, thích các trò chơi giải trí, thiếu kiềm chế, không thấy ở chúng những dạng bình thường về lo lắng và ức chế. Những sự đồng nhất hóa bị hạn chế và những liên hệ tình cảm hời hợt và không bền chặt. Người ta cũng có thể tự hỏi, phải chăng một vài thể tâm thần phân liệt ở vị thành niên, trước hết đặc trưng bởi những rối loạn tình cảm, thiếu sự tiếp xúc cá nhân, kém thích ứng xã hội, có nguyên nhân trong sự thiếu hụt tình cảm kéo dài lúc trẻ thơ. Trong những công trình về tình trạng gia đình của những người bị tâm thần phân liệt, Blank đã kết luận là việc vắng hay mất hình ảnh cha mẹ đích thực có lẽ là một trong những nguyên nhân xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt. Tuy trong hội chứng chậm của sự thiếu hụt tình cảm, việc kiểm soát khó hơn ở trẻ bế bồng, nhưng ở đây cũng có những biến đổi sinh lý đáng kể. Binning ghi ở 800 học sinh Canada tuổi học trò những biến đổi về nhịp tăng trưởng có nguồn gốc tình cảm. Gia đình ly tán, môi trường thờ ơ, xảy ra thường xuyên hơn và nặng hơn so với của trẻ chỉ bị ốm đau. Fried và Mayer cũng có những nhận định tương tự ở Mỹ về những trẻ gái và trai ở lứa tuổi từ 6 đến 13. Người ta dự đoán rằng những rối loạn cá nhân đó thật khó thích hợp với đời sống xã hội bình thường. 3. Những rối nhiễu trong quan hệ xã hội. Hội chứng chậm sẽ biểu lộ chủ yếu ở sự bất bình thường trong sự thiết lập các quan hệ xã hội. Sự phạm pháp chính là một chứng minh rõ ràng nhất của sự thiếu thích ứng xã hội, thì người ta lại gặp một cách thường xuyên đáng sợ ở những trẻ em thiếu hụt tình cảm lúc nhỏ do vắng mẹ hoặc gia đình ly tán. Các kết quả thống kê ghi nhận vấn đề này của các tác giả ở Mỹ và Tây, Bắc Âu từ khoảng những năm 1926 đến năm 1948, cho biết tỷ lệ lao động giữa 25 và 65%, trung bình là 45%. Bowlby đã có thể khẳng định có rất nhiều lý do để tin rằng sự cách ly kéo dài một đứa bé với mẹ nó trong 5 năm đầu tiên là nhân tố chính gây nên phạm pháp sau này. Hayer tính ra có đến 80 đến 90% những gia đình ly tán, 20% do cha mẹ ly thân. Với Warwick, còn số đó là 65%. Spitz khẳng định có thể tiên đoán là trong tương lai, sự gia tăng số trẻ em có vấn đề, không thích ứng xã hội, những trẻ em phạm pháp do chậm khôn và tâm bệnh, sẽ tỷ lệ thuận với sự biến mất đời sống gia đình. Những khẳng định này nghiêm trọng về mặt thực tiễn đấu tranh chống phạm pháp ở thiếu niên, mà cho đến nay chưa được quan tâm về mặt dự phòng. Ở đây chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề thiếu niên phạm pháp liên quan tới sự thiếu hụt tình cảm. Nhưng có ba loại phạm pháp đặc biệt cần chú ý là sự mãi dâm, ăn cắp, trốn khỏi nhà. Chúng tôi đã sửng sốt về việc thường xuyên thấy sự thiếu hụt tình cảm và gương xấu người mẹ ở những cô gái trẻ mãi dâm. Kemp đã ghi được 1/3 trong số 530 cô gái mãi dâm Đan Mạch mà ông nghiên cứu lai lịch đều không được nuôi dưỡng trong gia đình. 17% là trẻ ngoài giá thú. Bowlby trùng hợp với Safier và cộng sự. Bendeson và cộng sự ghi nhận rằng ít nhất 60% những người lao vào những quan hệ tình dục bất chợt cũng xuất thân từ những gia đình ly tán. Một số loại ăn cắp được gọi là bù đắp tình cảm gặp thấy ở những trẻ em đau khổ vì thiếu tình cảm. Những loại ăn cắp này có những tính chất đặc biệt, thường ăn cắp kẹo bánh hay tiền để có thể mua quà bánh. Tiền này không bao giờ để lẫn lộn với tiền mà trẻ có một cách chính đáng. Theo Heyer, đây là loại ăn cắp hào hiệp, và trẻ coi có thể lấp chỗ trống vắng tình cảm của nó bằng sản phẩm vật chất lấy cắp hoặc bằng niềm thỏa mãn ban phát cho những người khác. Bowlby đã nhấn mạnh khuynh hướng ăn cắp của những trẻ thiếu thốn tình cảm. Ông so sánh hai nhóm. Mỗi nhóm 44 trẻ, giống nhau về tuổi, giới tính, hoàn cảnh, di truyền và những rối loạn cảm xúc. Một trong hai nhóm gồm những trẻ ăn cắp, nhóm kia không ăn cắp. Nhóm thứ hai không có thờ ơ cảm xúc, còn trong nhóm 1 có 14 trẻ loại này và những phạm pháp của chúng nặng hơn so với 30 trẻ kia. Ngoài ra còn có 17 trẻ ăn cắp đã bị tách hoàn toàn và kéo dài 6 tháng hoặc hơn với mẹ hoặc những người nuôi dưỡng thay mẹ trong 5 năm đầu tiên, trong khi chỉ có 2 trẻ của nhóm kiểm tra có sự tách như vậy. Việc nghiên cứu đó cho phép ông kết luận là không có vai trò của di truyền và làm bật rõ vai trò chủ yếu là thiếu hụt tình cảm trong tiền sử của những kẻ ăn cắp này. Những vụ bỏ nhà đi cũng không hiếm ở những trẻ thiếu hụt tình cảm và thường xuyên hơn ở những trẻ tưởng như vậy. Bỏ đi lang thang là một cách kiểm chứng của cậu con trai cảm thấy mình bị hắt hủi, không được yêu thương. Đi bụi đời với niềm khắc khoải trong tâm, muốn biết phản ứng của cha mẹ, vì nó xét đoán chiều sâu tình cảm của cha mẹ đối với nó bằng nỗi lo sợ của những cha mẹ khi nó trốn nhà. Thử thách này cũng chẳng khác gì những tiếng kêu gào của đứa trẻ thơ đòi có mặt mẹ khi nó thấy mẹ bỏ đi trong chốc lát. 5. Kết luận. Chúng tôi nghĩ rằng ảnh hưởng tai hại xảy ra ngay hoặc chậm về sau do trẻ bị thiếu hụt tình cảm kéo dài không còn là điều nghi ngờ. Nhưng cũng không nên quy định tất cả những bệnh lý cá nhân và xã hội vào nó như một vài người có xu hướng làm như thế. Và cũng chẳng nên tìm cách nhồi nhét tình cảm giả tạo nực cười vì sợ thiếu hụt tình cảm một cách phỏng đoán. Chúng tôi được biết gần đây ở Mỹ có một số cô nuôi trẻ làm cho trẻ phát mệt vì các cô nói với trẻ suốt ngày do cảm thấy thiếu sự có mặt của người mẹ. Beres và Obers cũng công bằng khi nói rằng mỗi trẻ em phản ứng một cách khác nhau khi gia đình ly tán hoặc khi đứa trẻ vào nhi viện. Chúng tôi còn giữ kỷ niệm về một gia đình ly tán do mẹ chết, bố rượu chè bị tước quyền làm cha và người chị gái cả trong gia đình lúc đó 16 tuổi, dù hoàn cảnh tồi tệ, đã vươn lên học nghề may, mở một xưởng may nhỏ có 2 thợ may, trong đó có một em ruột, và kiếm đủ ăn, đảm bảo cho 5 em trai và gái có vị trí xã hội và bản thân lập gia đình đàng hoàng. Điều chắc chắn là cô gái có chị đó muốn bù đắp lại thất bại của cha mẹ mà cô đã phải chịu đau khổ và chứng tỏ rằng tất cả trẻ em không phải đều là nạn nhân không thể tránh khỏi của sự ly tán gia đình hay sự thiếu hụt tình cảm. Về phía các nhi viện, nếu như ở đấy vừa chú ý cả khẩu phần ăn uống bình thường lẫn khẩu phần tình cảm cần thiết đối với trẻ, thì về mặt tâm lý, có lẽ chúng không có dấu vết gì có hại.
Trong nửa đầu thế kỷ 20 này, người ta đã làm được việc rất có ích là nhấn mạnh đến những nhu cầu của trái tim để tránh những hậu quả tai hại về mặt thể chất, tâm hồn và xã hội. Sự thường xuyên còn quá nhiều rối loạn đã nói ở trên, tìm thấy ở những trẻ em đã ở nhi viện trong những năm đầu tiên của cuộc đời, chứng tỏ rằng sự thiếu thức ăn tình cảm ở đó còn phổ biến. Người ta thường quá bằng lòng với việc bảo đảm phúc lợi vật chất cho trẻ em mà thôi. Khi nhấn mạnh đến những việc nói trên bắt đầu đã được nhận biết, không có nghĩa là lên án một cách hệ thống tất cả các nhi viện nào do không có ý thức, do thiếu hiểu biết hay do cẩu thả, không dành cho trẻ em tất cả những gì mà trẻ có quyền được hưởng. B3. Những bà mẹ lạm dụng. Ở chương trên, chúng ta đã nói về sự thiếu thức ăn tình cảm, thì ở đây có thể nói là thừa thức ăn, nhưng chủ yếu là sự mất cân bằng về chất lượng trong khẩu phần tình cảm của trẻ. Những bà mẹ lạm dụng chính là những người mà theo căn nguyên của từ này đã sử dụng sai một tình cảm rất tự nhiên là bản năng làm mẹ và đã làm xa rời nó, hầu như một cách luôn luôn ích kỷ, khỏi mục tiêu riêng biệt của nó là đứa trẻ. A lớn, những tính chất của tình mẹ lạm dụng. Điều phân biệt trước hết giữa tình mẹ bình thường và tình mẹ lạm dụng là một đằng phục vụ đứa trẻ, còn đằng kia phục vụ người mẹ. Tình mẹ bình thường là hiến dâng, tình mẹ lạm dụng là chiếm đoạt về mình. Tình mẹ lành mạnh, hiến dâng, không tính toán và không có ẩn ý. Nó sẵn sàng ẩn lánh sau lợi ích và thành tựu của con và xả thân vì yêu cầu của con. Bà mẹ đứng sau con mình chứ không phải đứng trước nó. Trong tất cả mọi loại tình cảm, tình mẹ vô tư hơn cả. Đó là thứ tình duy nhất biểu lộ không đòi trở lại, ngay cả khi đứa trẻ không phải bao giờ cũng biết những gì bà mẹ đã thật sự cho nó, có khi còn hại cả đến sức khỏe bản thân, hạnh phúc của mình và những sự thỏa mãn riêng tư chính đáng nhất. Một bà mẹ có thể hy vọng tất cả về cuộc sống của các con, không hề trông mong gì cho mình, sẽ không bao giờ là một bà mẹ lạm dụng. Ngược lại, tình mẹ lạm dụng chủ yếu mang tính chất chiếm đoạt. Đứa trẻ phục vụ bà mẹ hoặc chính bà mẹ sử dụng đứa con đôi khi rất tinh vi và vô thức, mặc dầu có vẻ bề ngoài vô tư. Bà mẹ muốn, trông đợi, nếu cần đòi hỏi sao cho cách xử sự và những tình cảm của đứa trẻ phù hợp với sự mong đợi của bà mẹ. Có nghĩa là nó phải bù đắp những sự thỏa mãn sâu xa của bà về tình cảm, cầu cứu đứa trẻ. Thực hiện một ao ước không thành vì luôn luôn không thể thực hiện được, hoặc chỉ là nhiệt tình theo những ý tưởng có sẵn và những thành kiến xã hội của mình. Bà mẹ mong muốn sự hoàn hảo về mọi mặt. Đứa con không có lỗi lầm, ứng xử như người lớn và không được làm gì mà mẹ chưa chuẩn y. Một lần Gitter đến thăm một bà mẹ luôn luôn ngừng câu chuyện với khách để uốn nắn cậu con trai leo cây, cuốc vườn hoặc ngoáy mũi. Bà ta hỏi khách, thằng bé này thật không ai chịu nổi. Ông có thấy thế không? Thưa bà, không đâu. Bà mới là người không ai chịu nổi. Gitter trả lời thẳng thừng. Bà mẹ mong con phải có những thành tích để mình hãnh diện. Ai cũng biết là những bước đi đầu tiên, những câu nói đầu tiên, việc bắt đầu biết giữ sạch sẽ ở trẻ, được dùng làm đối tượng cho những ganh đua vô hại giữa các bà mẹ trẻ. Sự thi đua này trở thành tai hại khi người ta tìm cách đạt được thành tích sớm hơn là thời điểm xuất hiện của nó. Nó trở nên nguy hiểm khi những kết quả về học tập và xã hội được đòi hỏi như món nợ phải trả. Đối với một bà mẹ không muốn thấy những khả năng thực sự của con mình, dù là cố ý hay vô tình. Ngoài ra, bà mẹ lạm dụng muốn có những bằng chứng của sự phục tùng, đảm bảo không để thoát khỏi tay mình đứa bé phục vụ những ý đồ riêng tư của mình. Mọi bằng chứng về nhân cách, mọi biểu hiện rụt rè chiều hướng tự lập, không nói đến độc lập, là một sự tổn hại đến tình mẹ quá ít hiểu biết về vai trò thực đối với con mình. Nó không bao giờ làm theo điều tôi nói. Tất cả những thiếu sót đều bị tính sổ. Sự phục tùng, thụ động được coi như bình thường và cần thiết. Bà mẹ muốn có những bằng chứng của tình yêu thương để nuôi dưỡng một sự ích kỷ điên khùng. Tình yêu mà tôi có quyền, vân vân. Hay để bù đắp những sự không thỏa mãn tình cảm. Tôi tưởng rằng ít ra nó cũng sẽ trìu mến hơn bố nó, vân vân. Người mẹ lạm dụng đòi hỏi cao nhưng lại không nhận thức ra tính chất bình thường trong tình yêu thương của mình. Thí dụ, bà mẹ của một đứa trẻ chán ăn tâm lý, hành hạ con gái của mình với những biểu hiện bề ngoài âu yếm. Bà ta có ý kiến là sẵn sàng hy sinh tất cả để chữa cho con khỏi bệnh, nhưng lại kiên quyết từ chối một sự cách ly cần thiết, khẳng định rằng như thế sẽ là một sai lầm nghiêm trọng về mặt tâm lý. Sau khi chấp nhận một cuộc hội chẩn mà nhiều bác sĩ giỏi đều khẳng định, bà ta không từ chối sự cách ly trở nên không thể tránh khỏi, nhưng lúc đó vẫn nói rằng theo ý bà thì các bác sĩ đã lầm lẫn. Và cô gái tiếp tục từ chối các thức ăn một cách vô thức và coi đó là sự tượng trưng cho một thứ tình cảm mẹ con rất vô duyên. Những biểu hiện bề ngoài đó nhằm che giấu thứ tình mẹ hầu như đã mất hết tính hiến dâng, đương sự có vẻ như tìm cách lừa gạt chính mình trước tiên. B lớn, những kiểu bà mẹ lạm dụng. Phần nhiều, họ là những bà mẹ không chấp nhận nữ tính của mình, những bà mẹ độc đoán. Đó là những người phụ nữ không hiểu hoặc không thể hiểu được là một con người chỉ có thể thành đạt thật sự khi đi theo con đường quy định của sinh học. Thông thường sự hằn thù, có ngụy trang hay không, hướng về một kiểu bù đắp khác, ganh đua với nam giới. Các bà mẹ này muốn một đứa con hay các con của mình phải là của riêng mình, không muốn người chồng có biểu hiện quan tâm, trìu mến chúng. Thường thì sự căm ghét đàn ông mạnh đến nỗi làm tổn thương tất cả cái gì thuộc nam giới, kể cả con trai của mình, cũng gộp vào sự khinh thường phái nam. Nhưng như thế không phải con gái thì được đề cao hoặc ưu ái. Vì những phụ nữ này không chấp nhận nữ tính của mình, họ coi giới tính nữ là một sự tủi nhục, một sự nô lệ tàn bạo. Họ cũng không thể chấp nhận điều đó ở con gái của họ. Người ta biết rằng người phụ nữ không thực hiện nữ tính, cùng một lúc loại bỏ cái không muốn có, lên án cái mình không thể có, cố gắng bù đắp sự mượn cớ thấp kém đó bằng những biểu hiện sức mạnh và uy quyền quá dễ đối với các con của mình. Một kiểu khác khá phổ biến là bà mẹ chu đáo quá mức. Đó là những phụ nữ bị nhiễu tâm, lo lắng quá đáng, không biết làm thế nào cho tốt, không bao giờ hài lòng, tự tạo ra những nghĩa vụ quá sức, mệt mỏi, tìm kiếm một sự hoàn hảo không khi nào đạt được. Đó là những bà mẹ bảo vệ con quá đáng, những bà mẹ cầu toàn. Thường họ là những phụ nữ trí thức, quá nhiều kiến thức để có thể có những phản ứng tự nhiên của một người mẹ bình thường. Dựa trên những nguyên tắc vệ sinh mà họ thu nhận sai, người mẹ chu đáo thái quá, nuôi con bằng những thức ăn đã tiệt trùng cao độ, không dám vút ve, hôn con vì sợ mất vệ sinh, lo cân đong khẩu phần, tọng cho nó thức này, tránh cho nó thức khuya, để cho biểu đồ tăng trưởng của con được y hệt của đứa bé lý tưởng. Đến khi con đi học, bà ta nhồi nhét con viết chính tả, làm thêm toán, bỏ hết cả nghỉ hè lẫn giờ chơi để đạt thành tích tối đa, làm hỏng sự phát triển xã hội thật sự của con phải được hình thành trong thiên nhiên, ở ngoài đường phố và ở nơi trường học. Lúc nào bà mẹ cũng đòi hỏi con phải có trật tự tuyệt đối, điều đó rất khó đối với trẻ. Một sự đúng giờ chặt chẽ làm cho nó bị tước đoạt đi những sự khám phá lý thú và bất ngờ. Một thứ vệ sinh thân thể và áo quần làm phí mất bao sự phấn khởi hào hùng. Trật tự, vệ sinh, đúng giờ giấc không phải tự nhiên mà có đối với trẻ và phải dạy chúng, nhưng không phải dùng cái đó là một phương tiện gián tiếp thể hiện sự độc đoán vô thức. Cũng phải kể đến bà mẹ yêu con quá mức thực tế là vì mình. Còn quá bà mẹ chuyên chế, bà mẹ này chiếm hữu con. Ở đây có sự tiến triển ngược, không phải bà ta bác bỏ chồng mà tình mẹ sai lạc. Vì bà mẹ yêu con, cho riêng mình mà bà ta tách con khỏi chồng và tự mình quan tâm chăm sóc con với một tình thương mến tràn trề và đòi hỏi quá cao. Đứa trẻ bị ngợp bởi tình mẹ ép buộc đó sẽ yếu ớt, không biết tự đề kháng và không biết tự bảo vệ trước cuộc sống. Người mẹ hóa chồng với ý đồ rất tốt đẹp, có thể gây hại cho các con bằng thứ tình yêu chiếm hữu mà ta sẽ thấy ở phần sau. Có kiểu bà mẹ ít yêu con và không thú nhận điều đó mà tự lừa gạt bằng những biểu hiện bề ngoài, nhưng đôi khi lại bị lộ ra trong cách ứng xử của mình và đứa trẻ không bị mắc lừa về những biểu hiện âu yếm bề ngoài. Cần nói thêm một câu về kiểu bà mẹ bị tâm bệnh. Tình mẹ trở thành độc tố đối với con, dù dạng bệnh lộ rõ hay ấp ủ, có giai đoạn lâu dài. Có những bà mẹ nuôi dạy con trong tình trạng bất an và lo lắng liên tục trong nhiều năm, gây ảnh hưởng tai hại cho tâm trí con cái. Một nhỏ, những sai lầm trong cách ứng xử của người mẹ. Tình mẹ lạm dụng là chiếm đoạt, đòi hỏi và vô thức, không thể đặt vào địa vị con mình. Người mẹ không thể thông cảm và thỏa mãn đúng đắn những nhu cầu của con, giúp đỡ và hướng dẫn con. Bà mẹ cũng không biết nắm những động cơ của những phản ứng cảm xúc của con và thường hành động không đúng lúc về mặt giáo dục. Bà mẹ cứ tưởng như biết rõ con mình và những gì cần cho mình chứ không hiểu gì về con. Những sai lầm không tránh khỏi và không ác ý của con mà bà tỏ ra rất biết rõ, được giải thích như những xúc phạm đối với mẹ. Bà mẹ nổi giận thấy rằng mình muốn làm cho nó hoàn hảo thì nó lại không hoàn hảo, và cuối cùng bà mẹ trở nên dị ứng với con, càng ngày càng khó chịu với cách ứng xử ngây thơ vô tội và những biểu lộ tình cảm bình thường của con trẻ. Trẻ càng nhỏ càng dễ sai khiến và nó càng bám vào mẹ, khó thoát khỏi những sở hữu, những đòi hỏi, kể cả những sự chuyên chế. bà mẹ có thể đưa nó vào khuôn mẫu do bà ta định ra, điều khiển nó tùy theo nhu cầu cảm xúc của chính mình. Nhưng rồi đứa bé lớn lên, trong cuộc đối thoại mẹ con, phần người mẹ giảm cùng với sự phát triển nhân cách đứa con. Một người mẹ bình thường biết nuôi dạy con sao cho nó có thể tự lập, không bám vào mẹ. Chính cái đó làm cho bà mẹ lạm dụng, lo sợ và chối từ bằng cách cố gắng, đôi khi rất phi lý, để kéo dài thời kỳ bé em. Những câu nựng nịu khi nói với trẻ thơ thì vui vui, nhưng với cậu con trai lớn thì chỉ làm cho nó bực tức. Có bà mẹ, một cậu sinh viên đi nghĩa vụ quân sự cùng với chúng tôi, sáng nào bà cũng mang cho con cà phê đựng trong phích đưa qua hàng rào chạy lính. Hai nhỏ, những phản ứng của đứa trẻ. Đứa trẻ không vô tâm đối với những tình cảm thực của cha mẹ và nó phản ứng lại theo cách của nó. Trước hết là mặc cảm tội lỗi tham gia vào cuộc. Nếu có gì trục trặc giữa mẹ và con, người mẹ không có lỗi vì là người lớn, phần đúng phải về người mẹ. Chỉ có đứa con là có lỗi. Đứa con càng tin như vậy khi người ta luôn luôn đưa ra một loạt các câu gợi tình cảm, tội lỗi bằng cách nhắc đi nhắc lại với nó. Nếu con mà ngoan thì... ba chấm. Con không yêu mẹ, nếu không... ba chấm. Và người ta làm cho nghiêm trọng thêm bằng những câu dọa nạt. Con không là con gái ngoan của mẹ nữa. Mẹ không yêu con nếu con... Đứa trẻ chỉ có thể có hai kiểu trả lời trong tình trạng khó chịu đó. Chịu đè nén hay phản ứng theo kiểu của nó. Nghĩa là nó có sự mặc cả trở lại một cách vô thức. Dù còn rất nhỏ, nó đã biết tiến hành cách phản ứng lại những tình cảm vô thức của mẹ. Nó trả thù mẹ hoặc làm vui lòng mẹ. Nói đúng ra là tùy thuộc vào cách ứng xử của mẹ đối với nó. Với tuổi thơ, làm gì cũng tốt và những phương tiện vật chất phục vụ cho ý đồ tình cảm. Trong nhiều trường hợp khác, đứa trẻ thù nghịch trở nên nham hiểm vì cuộc đấu tranh công khai là không cân sức. Những biểu hiện đầu tiên rất sớm xuất hiện là sự chậm phát triển tình cảm. Cô Đét đã nghiên cứu kỹ triệu chứng học thì ông cho rằng những biểu hiện thường hay gặp phải nhất là bệnh đái dầm, ỉa đùn, nói nũng nịu như em bé, mút tay, chán ăn tâm lý, một sự vụng về có chọn lọc và đi học thì kém, đặc trưng bởi một kiểu trơ ì thụ động và hoàn toàn không có tiến bộ, làm cho người ta có thể nhầm lẫn những trẻ này với những trẻ bị chậm khôn nhẹ. Trí khôn của chúng có thể bị những rối loạn cảm xúc kìm hãm lại, và mặc dầu biểu hiện bề ngoài như vậy nhưng trí khôn vẫn bình thường. Thực ra phải điểm lại ở đây một phần lớn những tâm bệnh trẻ em để thấy những phản ứng của trẻ. Chúng tôi chỉ nói qua một số những bệnh hay gặp hơn cả. Chỉ có nguyên nhân tâm lý của bệnh biếng ăn tâm lý của trẻ thơ là được các bác sĩ nhi khoa chấp nhận hầu như không cần tranh cãi. Nhiều bác sĩ còn cố tìm một nguyên nhân hữu cơ trong trường hợp trẻ em gái. Tuy nhiên, cả hai trường hợp chỉ có thể chữa đạt kết quả khi tách trẻ hoàn toàn khỏi bà mẹ. Những sự nhõng nhẽo về ăn uống như trứng chán ăn được sử dụng để mặc cả. Rồi đến việc đi ỉa vào bô lần đầu cũng là một món quà tặng mẹ, và người ta biết rằng đứa trẻ nín hay giãn cơ thắt hậu môn có thể là cách hữu hiệu để thưởng hoặc phạt bà mẹ. Nhiều trường hợp đái dầm cũng do nguyên nhân này. Ruart cho rằng những tích là một cách phản ứng tượng trưng chống lại sự gò bó ở gia đình trong một khung cảnh của tính hai chiều vâng lời, chống đối. Bà mẹ càng quan tâm đến kết quả học tập của con thì chất lượng học của con càng kém, nếu như điều đó có thể tác động vào bà mẹ. Có thể những đứa bé chỉ hỗn láo có chọn lọc và chỉ với bà mẹ. Có cậu bé hoàn toàn không ai chịu nổi, và các nhà trị liệu cũng thấy thế, nhưng khi cho lên vùng núi 3 tháng xa mẹ thì nó ứng xử rất bình thường. Lúc cậu ta trở lại với mẹ thì đâu lại vào đấy. Nếu đứa bé cam chịu, không phản ứng gì thì bức tranh lại hoàn toàn khác về cơ bản. Và ta có hội chứng trẻ quá ngoan, không hề làm bà mẹ phải lo ngại, và bà mẹ quá sung sướng về vẻ ngoài hoàn hảo của con. Cô Đét nghiên cứu thấy loại trẻ này có những biểu hiện như sau. Chúng là những học trò giỏi ở trường. Chúng không nghe theo những lời khuyên xấu của những người khác. Chúng không đọc sách xấu. Trong quan hệ với mẹ, có sự thông cảm sâu sắc, không cần phải nói ra lời. Chỉ cần mẹ hơi cau mày, hơi nhếch khóe miệng là con đã hiểu rồi. Nhu cầu trẻ thơ của nó được thỏa mãn trong sự say sưa vâng lời. Người mẹ giữ được uy tín tuyệt đối. Tình trạng kéo dài không có gì trục trặc cho đến thời kỳ tiến triển về tính dục thông thường. Chúng ta sẽ thấy ở phần sau đứa trẻ phải trả giá cho sự thụ động thái quá về tình cảm. Ba nhỏ, tình cảm trẻ con ở người đã trưởng thành. Tương lai của những đứa trẻ, nạn nhân này phụ thuộc vào nhân cách đứa trẻ. Chỉ cần bà mẹ có cá tính mạnh và ông bố bị lu mờ là đã có nhiều trẻ vẫn mang tình cảm trẻ em suốt đời. Dấu hiệu của sự chậm phát triển về tình cảm. Vì đã bị bà mẹ lạm dụng kìm hãm nó quá lớn không cho phát triển. Chúng lớn lên mà không dám cắt dây nhau thai tâm lý. Đối với cả con gái và con trai đều như vậy, nhưng thường thì hậu quả nghiêm trọng hơn đối với con trai. Con gái luôn luôn vẫn là cô bé con. Mẹ tránh cho con tất cả những khó khăn của cuộc sống, như con ngỗng trắng phau, được nhồi nhét sách hồng, sách xanh. Cô gái không được báo hiệu về những căn bệnh xã hội và đạo đức mà cô có thể đụng chạm hàng ngày. Cô ta sẽ không thể dũng cảm đương đầu với những vấn đề và những mối hiểm nguy đe dọa mọi phụ nữ. Becker, chuyên gia về giáo dục gia đình, đã nói là người ta thường xuyên một điều là không có nguy cơ nào lớn hơn cái nguy cơ là chưa từng bao giờ được dấn thân vào một nguy cơ nào cả. Mọi người đều biết rõ có những cặp mẹ con mà bà mẹ chuyên chế khai thác con gái về mặt tình cảm, ca ngợi cái đẹp của chữ hiếu. Con gái bị trói buộc với mẹ cô ta, không thể đạt tới tự lập để xây dựng cuộc đời, nhất là lập gia đình, đều bị từ chối với ba lý do là cô gái trước hết có nghĩa vụ với mẹ. Bà ta luôn đưa ra hình ảnh cuộc đời vợ chồng không có gì đáng để xa vào và bà ta loại trừ ngay. Không chút thương tiếc những đám đến hỏi con gái, mỗi lần với mỗi cớ khác nhau. Nếu tình cờ cô gái có thể có được tấm chồng, thì cô sẽ là bà mẹ trẻ con, không thể coi sóc gia đình và con cái một cách đúng đắn. Lúc đó bà mẹ lạm dụng lại có những cớ chính đáng để không từ bỏ con mồi, tiếp tục chuyên chế nội bộ gia đình mới mà người ta e rằng bà chuẩn bị phá sự hòa hợp. Vì con rể cho rằng không muốn lấy mẹ vợ là điều chính đáng. Con trai sẽ không có nam tính, bị tước mất nam tính về mặt tâm lý. Bà mẹ cẩn thận tránh cho con tất cả những cạm bẫy cần cho việc tập sự vào đời. Tất cả cái gì thuộc nam tính, kể cả ông bố, đều bị hạ giá trước mắt con trai. Giống bố, tự đồng nhất với bố trở thành một lỗi lầm phải tránh. Thật ra sự tiến triển lành mạnh về tình cảm ở đứa con trai đòi hỏi có sự đồng nhất hóa đó. Bà mẹ đã nghiêm khắc phạt con trai ngày mà nó dám đánh nhau với các bạn. Sự hung bạo chỉ là dạng sơ khai của sức mạnh đàn ông, nhưng không thể dung thứ vì lẽ đó. Những lời thô tục, những chuyện tục tĩu mà đứa trẻ thường nhắc lại, trong khi chưa thật hiểu nghĩa, bị coi là dấu ấn xấu xa nhất vì chúng mang ý nghĩa tình dục. Dần dần tất cả những gì dính dáng đến vấn đề tình dục được đánh dấu như một việc cấm kỵ không được vượt qua. Nhiều khi những cậu con trai này thật sự dính với mẹ, không dám làm gì mà không hỏi ý kiến mẹ và được phép của mẹ, tuy có lúc cũng phản ứng, nhưng những cố gắng thoát ra thường rụt rè và thiếu kiên trì. Đôi khi các cậu này thành công nổi bật về mặt nghề nghiệp và nghệ thuật, song về mặt xã hội lại bị lúng túng, nặng nề do tính rụt rè làm tăng thêm những thất bại. Sự ức chế làm trở ngại hoặc ngăn cản những tiếp xúc xã hội sơ đẳng nhất, trắng trợn nhất. Có những chàng đẹp trai, bề ngoài tỏ ra nam tính, đôi khi lại đến gặp bác sĩ tâm bệnh vì bị thất bại hoàn toàn trong đời sống tình dục. Phụ nữ thường thích họ hầu như có chọn lọc cả về mặt ngoại hình, dễ coi, cũng như tình cảm tưởng như tế nhị mà các chàng trai đó biểu lộ công khai sự quyến luyến đối với mẹ. Tình mẹ lạm dụng còn có thể có những hậu quả nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực tâm bệnh lý. Có thể trên một mảnh đất đã được chuẩn bị sẵn những sự lệch lạc về tình mẹ, có thể dễ dàng làm xuất hiện những chứng nhiễu tâm nặng hoặc loạn thần. Snatford đã lưu ý một cơ chế tâm lý thúc đẩy một số bà mẹ lo lắng đã phóng chiếu một cách vô thức vào các con họ những xung năng mà chính họ không thể chịu đựng nổi. Những đứa con cho đến lúc đó đã từng chịu đựng được những khó khăn của chính chúng, trở nên quá tải và biểu hiện những triệu chứng làm cho các bà mẹ phải lo ngại. Đứa trẻ chỉ có thể khỏi bệnh nếu người ta có thể làm cho bà mẹ hiểu rằng bà cần phải chịu đựng một mình gánh nặng, không cầu cứu đến sự phóng chiếu vào đứa con. Những cách chữa bệnh cặp đôi của Lebovici ở Pháp đã đi từ nguyên tắc tương tự. Từ cá nhân bà mẹ sang cả gia đình, đến những năm 60, người ta còn mở rộng vấn đề ra toàn bộ xã hội, chịu trách nhiệm về tâm thần phân liệt. Nếu như người ta tin vào những người bảo vệ thuyết phân tâm thần học, điên rồ không phải là một bệnh, đó là cơ chế tự vệ của cá nhân bị đè nén bởi một xã hội làm mất đi sự tự do của mình. Trẻ em là nạn nhân của gia đình, xã hội vi mô nhân danh tình yêu đã muốn buộc đứa trẻ phải theo quy định của gia đình, lẽ ra để yên nó được phát triển đúng với nó. Cố muốn mở rộng trách nhiệm của các thành viên gia đình, toàn bộ gia đình hay xã hội, người ta lại làm mất tác dụng hay thu nhỏ trách nhiệm thực sự của mỗi người trong việc khởi động những rối loạn tâm trí. Tại sao có một số trẻ em sống trong cùng một môi trường gia đình lại chỉ có một trẻ bị bệnh loạn tâm, còn những đứa khác thì không? Chưa có câu trả lời hiển nhiên và thỏa đáng cho câu hỏi đó. Tác động của các thành viên trong gia đình và thái độ của họ có vai trò quan trọng hơn trong những nhiễu loạn phát triển khi trưởng thành nhưng phát sinh từ thời thơ ấu. Để tránh sự giảm giá trị của yếu tố đó mà người ta không muốn mở rộng trách nhiệm một cách khinh suất. Trong chừng mực mà những vai trò của gia đình không thực hiện tốt, thái quá hoặc không đầy đủ hoặc đồi bại thì người ta có thể gợi lên nguồn gốc tâm bệnh lý. Những yếu tố di truyền, sinh học hay môi trường lúc đó sẵn sàng tác động vào khâu yếu ở trẻ này chứ không phải ở trẻ khác trong tấn bi kịch loạn tâm.